tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce, đề xuất nghị quyết kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tên Việt Nam trở lại danh sách quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC, vì các vi phạm trầm trọng của chính phủ Hà Nội trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Nghị quyết HR-218 được trình ra Hạ viện hôm 16 tháng 5, mạnh mẽ lên án các vi phạm tiếp diễn và quá đáng tại Việt Nam, bao gồm việc giam cầm các lãnh đạo tôn giáo và bỏ tù dài hạn các cá nhân đấu tranh, cổ suý nhân quyền một cách ôn hòa. Nghị quyết kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cấm đoán, hạn chế trong lĩnh vực tự do tôn giáo, chấm dứt việc tước đoạt tài sản của các giáo hội, thực thi các cải cách pháp lý và chính trị cần thiết để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, nghị quyết thúc giục Bộ Ngoại giao Mỹ thể hiện rõ ràng rằng việc mở rộng quan hệ song phương Việt-Mỹ phụ thuộc vào thành tích của Việt Nam cải thiện về tự do tôn giáo và các nhân quyền liên hệ. Thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ trích phát biểu của Chủ tịch Ed Royce nhận xét tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn rất tồi tệ và thụt lùi. Ông Royce dẫn phúc trình 2013 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch rằng Việt Nam đàn áp gần như mọi quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Chủ tịch Ed Royce nhấn mạnh, tại Việt Nam hiện nay không có quyền tự do tôn giáo, mà chỉ thấy các trường hợp đánh đập của công an, của côn đồ thuê mướn và của lực lượng an ninh tôn giáo. Nghị quyết HR-218 dẫn ra các trường hợp của các tôn giáo bị chính quyền sách nhiễu, bắt bớ, tịch thu tài sản, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa hảo, Cao Đài, Tinh lành, Công giáo và Pháp Luân Công. Người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói thêm rằng, chỉ trong 6 tuần đầu của năm nay, Việt Nam đã kết án ít nhất 40 nhà bất đồng chính kiến. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, số người bị tù đầy vì thể hiện quan điểm trái với nhà nước đã vượt tổng số của cả năm ngoái. Vẫn theo lời ông Ed Royce, bất chấp thái độ hành xử đó, Việt Nam vẫn tích cực theo đuổi một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Dân biểu Ed Royce nhấn mạnh, đã đến lúc phải phơi bày các vi phạm nhân quyền này. Nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ trước sự đàn áp khủng khiếp của Hà Nội, chúng ta đang góp thêm sự đau khổ cho nhân dân Việt Nam. Quan điểm này được ký giả Trương Minh Đức, một ngòi bút đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, từng bị 5 năm tù về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, ủng hộ. Ký giả Trương Minh Đức phát biểu với VOA Việt ngữ.
Nếu mà những người yêu chuộng dân chủ mà cứ dung dưỡng cho một chế độ độc tài như Cộng sản Việt Nam, thì tôi e rằng là trên thế giới này nếu mà có những cái nước như Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền, thì tôi cho là một cái hiện tượng xấu đi cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce là nhà đồng bảo trợ luật nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu HR-1897 nhằm phát huy tự do dân chủ tại Việt Nam. Luật vừa được Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết thông qua hôm 15 tháng này. Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, CPC, vào năm 2004. Đến năm 2006, Việt Nam được bỏ tên ra khỏi danh sách này vì các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Hà Nội có các cải thiện đáng kể về mặt thăng tiến quyền tự do tôn giáo và đạt tiến bộ lớn trong các lĩnh vực bị lưu tâm. Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên toàn thế giới do Ủy ban của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF công bố cuối tháng 4 năm nay, một lần nữa đề nghị đưa tên Việt Nam vào lại danh sách CPC. Ủy ban USCIRF nói Việt Nam đáng bị trở lại danh sách này vì thành tích nhân quyền ngày càng xuống dốc rõ rệt. Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Một thỉnh nguyện thư do các công dân tự do khởi xướng và phổ biến trên mạng Internet kêu gọi phóng thích hai nhà hoạt động chống Trung Quốc xâm lược và chống sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, thu hút sự ủng hộ của đông đảo người Việt trong và ngoài nước. Tính tới chiều tối ngày 20 tháng 5, có trên 1.000 người tham gia ký tên. Tuyên bố sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội. Nêu rõ, bản án 14 năm tù tổng cộng dành cho Uyên và Kha hôm 16 tháng 5 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động cổ suý dân chủ tự do là thiếu căn cứ pháp lý và vi hiến. Cô Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng, một trong những người ký tên đầu tiên vào tuyên bố, cho biết lý do cô tham gia.
tôi tham gia ký tên vào cái bản tuyên bố này, thì trước tiên tôi phải xác định một cái điều rằng là Đinh Minh Kha và Nguyễn Thị Nhiên là những bạn trẻ yêu nước và có đồng chí hướng với tôi và cũng như là nhiều người đang đấu tranh dân chủ nhân quyền khác. Cho nên tôi thấy rằng đó là cái bổn phận cũng như là cái trách nhiệm là mình phải ủng hộ hai bạn. Và tôi muốn rằng là qua cái việc mà ký tên, cái việc làm rất là nhỏ thôi, thể hiện cái sự đồng lòng, cái tinh thần đoàn kết của những người tranh đấu đối với những việc làm của hai bạn đó. Rõ ràng là cái điều 88 của Bộ luật Hình sự của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi khẳng định rằng luôn luôn là một cái thòng lọng để mà răng vào cổ bất cứ một công dân Việt Nam nào dám bày tỏ cái chính kiến về các cái vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, và nhất là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ khi mà cái họa xâm lăng, cái sự gây hấn của Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà theo dõi cái sự việc của Phương Yên và Minh Kha thì đều khẳng định cái điều rằng là vi hiến, bởi vì cái điều 88 là cái điều luật rất là mơ hồ để mà Nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng cái đó để mà đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những nhân vật bất đồng chính kiến.
Từ Bình Dương, ký giả tự do Trương Minh Đức chia sẻ cảm nghĩ khi ký tên vào tuyên bố Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội.
Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha có cái lòng yêu nước mà để chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đồng thời là cũng là chống tham nhũng, chống Đảng Cộng sản là những kẻ đặc quyền đã tham nhũng, xâm hại đến đất nước, chống một cái đảng phái chính trị biểu hiện cái quyền tự do ngôn luận thì nó cũng được bảo vệ bởi cái điều 69 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Nhà nước Việt Nam đã ký kết. Nhà nước Việt Nam đã kết hai sinh viên yêu nước này với cái tội tuyên quyền chống nhà nước theo cái điều 88 Bộ luật Hình sự là không có một căn cứ pháp lý nào. Thành ra tôi cho rằng bản án này là một bản án rất là phi lý. Hai sinh viên này không có tội.
Liệu bản tuyên bố này sẽ tạo được một tác dụng cụ thể nào đối với bản án của hai sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha hay không? Nhà báo Minh Đức cho rằng
nó có cái tác dụng đích thực nào thì nó cũng do tiếng nói của đồng bào trong và ngoài nước và sự ủng hộ các nước yêu chuộng tự do dân chủ và những nước hiện nay đang làm ăn với Việt Nam ủng hộ để gây áp lực đối với Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Người ký giả từng bị cầm tù vì các hoạt động cổ suý dân chủ này nói, cộng đồng quốc tế cần phải ngăn cản, không để cho Việt Nam có được một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi mà chính phủ Hà Nội vẫn tiếp tục mạnh tay trấn áp nhân quyền của người dân. Các công dân tự do kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, đồng thời đấu tranh vận động quốc tế đòi trả tự do cho hai nhà hoạt động trẻ. Hoa Kỳ và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng phản đối bản án của Uyên và Kha và yêu cầu Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động cổ suý dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.